Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 2 từ câu 13 đến câu 18. Khi các nghệ chiêm tinh đã ra về, thì sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giuse rằng: Này ông, dậy đem hài nhi và mẹ người trốn sang Ai Cập, và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Herodê sắp tìm giết hài nhi đấy. Ông Giuse liền trỗi dậy, và đang đêm, đưa hài nhi và mẹ người trốn sang Ai Cập. Ông ở đó cho đến khi vua Herodê băng hè, để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ: Ta đã gọi con ta ra khỏi Ai Cập. Bấy giờ, vua Herodê thấy mình bị các nghẻ chiêm tinh đánh lừa, thì đùng đùng nổi giận, nên sai người đi giết tất cả các con trẻ ở Bethlehem và toàn vùng lân cận, từ 2 tuổi trở xuống, tính theo ngày tháng ông đã hỏi cặn kẽ các nghẻ chiêm tinh. Thế là ứng nghiệm lời ngôn sứ Jeremia đã nói: Ở Rama bà nghe tiếng khóc than rền rĩ, tiếng bà ra khen khóc thương con mình, và không chịu để cho người ta an ủi, vì chúng không còn nữa. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trình thuật lời Chúa hôm nay tiếp nối với trình thuật các nhà chiêm tinh từ phương Đông theo ánh sao tìm đến với hài nhi Giê-xu và được xếp trong phân đoạn Giáng sinh và thời thơ ấu của Đức Giê-xu. Và chính cuộc gặp gỡ này là nguyên nhân dẫn đến cuộc thảm sát của vua Herodê với các con trẻ. Bấy giờ, vua Herodê thấy mình bị các nhà chiêm tinh đánh lừa, thì đùng đùng nổi giận, nên sai người đi giết tất cả các con trẻ ở Bethlehem và toàn vùng lân cận, từ 2 tuổi trở xuống, tính theo ngày tháng ông đã hỏi cặn kẽ các nhà chiêm tinh. Khi đọc trình thuật này, nối kết với câu chuyện ông Mô-xê trong Cựu Ước, độc giả có thể nhận biết, hài nhi Giê-xu chính là Mô-xê mới. Vừa sinh ra đã là nạn nhân của một bạo chúa ngoại đạo, nhưng Thiên Chúa đã quan phòng cho hài nhi thoát hiểm, để khi lớn lên, eo sẽ thành nhà lãnh đạo của dân tộc. Không những thế, khi trích dẫn lời ngôn sứ Hô-xê, ta đã gọi con ta ra khỏi Ai Cập, tác giả cũng muốn cho thấy hài nhi cũng là hiện thân của Israel. Sau thời cư ngụ trên đất Ai Cập, Israel được Thiên Chúa dùng Mô-xê giải phóng và dẫn về đất Canaan để trở thành một dân đông đảo. Như thế, chẳng bao lâu sau tiếng hét thiên thần trong đêm Giáng sinh, là tiếng khóc than của những bà mẹ mất con trong cuộc tàn sát của Herodê ở Bethlehem. Herodê làm như thế vì ông sợ hài nhi sẽ lấy đi ngai vàng của ông. Nhưng ông không biết rằng người đâu có đến để lật đổ ông, mà là để chiến thắng ma quỷ. Và để thủ tiêu một đứa trẻ ông đang tìm, ông đã nhẫn tâm giết bao đứa trẻ khác. Tình thương của các bà mẹ đang khóc than, nỗi đau của những người cha đã mất con, tiếng thét gào của các hài nhi sơ sinh cũng không làm cho ông chùn bước. Ông sát hại những tấm thân bé bỏng, vì nỗi sợ hãi đã giết chết tâm hồn ông. Ông đang tâm tìm giết đấng ban sự sống, chỉ vì ông muốn mình được sống lâu hơn. Quý ông bà anh chị em thân mến, nếu như Herodes xưa thảm sát hài nhi vì sợ mất ngai báu, thì con người hôm nay đang tìm giết các trẻ thơ vì mọi lý do mà họ có thể nghĩ tới, bảo vệ tương lai, tự do, sức khỏe thai phụ, hoặc lo sợ kẻ sinh ra sẽ tàn tật. Muôn vàn lý do, nhưng tụ chung cũng là sự ích kỷ của con người. Họ ước muốn có con để thỏa mãn nhu cầu có con. Đứa con hiện hữu không phải vì nó và cho nó, mà chỉ như một phương tiện để thỏa mãn nhu cầu của người mẹ, người cha. Khi sự hiện hữu của nó bị xem như không cần thiết, thì dĩ nhiên người ta cũng vứt bỏ như đồ phế thải. Dĩ nhiên, khi con người chối bỏ và chà đạp phẩm giá của người khác, họ cũng chối bỏ chính mình. Bất cứ một hành động sát nhân nào cũng là một hành động tự hủy. Bất cứ một xúc phạm nào đến người khác cũng là một chối bỏ và hủy hoại chính mình. Lạy Chúa, các kẻ thơ mang sữa đã phải chịu chết vì sự ích kỷ của Herodê. Xin giúp chúng con biết nhìn thấy tấm gương này và vượt thắng sự ích kỷ của bản thân, để yêu Chúa, yêu người nhiều hơn, để có những hành động xứng hợp với những người đã chọn đi theo Chúa là ánh sáng thật, ánh sáng đã đến chiếu soi trần gian. Amen.
Tựa măng cỏ một đêm đông, vẫn tiếng ai ru rời. Mặc tuyết phủ, mặc sương rơi, lạnh tím cả đôi môi. Sao lời ru êm ai qua, sưởi ấm cõi lòng buốt giá. Sưởi ấm cả mùa đông nhân thế lạnh lùng.
Chương trình kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Vatican, Đức Thánh Cha tặng 4.000 thiết bị xét nghiệm virus corona cho thành Roma. Nhân dịp lễ Giáng sinh vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tặng 4.000 thiết bị xét nghiệm virus corona cho thành Roma để giúp những người vô gia cư tại đây. Số thiết bị này Đức Thánh Cha nhận được từ Cộng hòa Slovak nhờ sự vận động của sở từ thiện của ngài, với sự cộng tác của Viện Y tế Liên đới và theo sự thỏa thuận với chính quyền thành Roma. Viện Y tế Liên đới nhiệt liệt cảm ơn Đức Thánh Cha và Đức Hồng y Konrad Krajewski, chánh sở từ thiện của Đức Thánh Cha, vì tất cả những gì các vị làm để bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhất, kể cả việc xét nghiệm COVID-19. Tin Paris, Pháp Quốc. Hòa nhạc Giáng sinh đầu tiên tại nhà thờ Đức Bà Paris. Buổi hòa nhạc đầu tiên tại nhà thờ chính tòa Paris, thủ đô Pháp, từ sau cuộc hỏa hoạn hồi tháng 4 năm ngoái, đã được truyền đi nhân dịp lễ Giáng sinh vừa qua. 8 ca viên cùng với một nghệ sĩ vĩ cầm danh tiếng, một đàn phong cầm thuê và một nghệ sĩ độc tấu giọng nữ cao, 8 ca sĩ thay vì 20 người như dự tính ban đầu, đã trình diễn dưới các cửa kính màu của thánh đường đang được tái thiết. Số ca sĩ bị giảm bớt vì lý do an ninh, họ đứng giãn cách để khỏi phải mang khẩu trang, một điều bó buộc tại Pháp để phòng chống virus corona. Ca đoàn thu hẹp đã hát bài Đêm Thánh Vô Cùng bằng tiếng Pháp và tiếng Anh, bài Tiếng Hát Thiên Thần và bài Chuông Vang Vang. Buổi trình diễn này đã được thu hình hôm thứ Bảy 19 tháng 12 trước đó và phát tối thứ Năm 24 tháng 12. Công chúng không được phép tham dự buổi thu âm này và cũng không được xem bên trong thánh đường Đức Bà, ít nhất là trước năm 2024. Ca đoàn nhà thờ chính tòa Paris thường thực hiện 60 buổi hòa nhạc trong thánh đường này mỗi năm trước khi xảy ra trận hỏa hoạn. Nhưng từ biến cố đó, họ lưu diễn tại các nhà thờ ở Paris. Trận hỏa hoạn hồi tháng 4 năm 2019 đã làm sụp mái chỉ và phá hủy ngọn tháp mũi tên của thánh đường. Mãi đến đầu tháng 12 này, các công nhân mới ổn định được cơ cấu nhà thờ và bắt đầu công trình tái thiết thánh đường nổi danh này. Tin Roma. Đức Thánh Cha chủ sự kinh truyền tin lễ thánh Stefano tử đạo. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu noi gương Chúa Giêsu để trở thành chứng nhân cho Chúa qua việc phục vụ hàng ngày. Đồng thời, ngài cũng kêu gọi cầu nguyện cho những người đang bị bách hại vì danh Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi trên đây trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh truyền tin tại thư viện Dinh Tông Tòa trưa ngày 26 tháng 12 vừa qua, lễ kính thánh Stefano, vị tử đạo đầu tiên của giáo hội. Đức Thánh Cha nói: "Làm sao chúng ta trở thành chứng nhân? Thưa, bằng cách noi gương Chúa Giêsu. Con đường của mỗi Kitô hữu là bắt chước Chúa Giêsu. Thánh Stefano đã nêu gương cho chúng ta. Chúa Giêsu đã đến để phục vụ, chứ không phải để được phục vụ. Mà thánh nhân đã sống để phục vụ, trở thành diakono, nghĩa là người phục vụ và trợ giúp những người nghèo nơi bàn ăn. Thánh nhân tìm cách noi gương Chúa Giêsu mỗi ngày và cũng làm như vậy vào cuối đời. Như Chúa Giêsu, thánh nhân bị bắt, bị kết án và bị giết ngoài thành. Và như Chúa Giêsu, thánh Stefano cầu nguyện và tha thứ. Trong khi bị ném đá, thánh nhân nói: Lạy Chúa, xin đừng chấp tội họ." Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, trong số những người mà thánh Stefano cầu nguyện cho và tha thứ, cũng có một thanh niên tên là Saulo ủng hộ việc giết thánh nhân. Ít lâu sau đó, nhờ ơn Chúa, Saulo trở lại và thành Paulo, vị thừa sai vĩ đại nhất trong lịch sử. Paulo sinh ra từ ân thánh của Thiên Chúa, nhưng qua sự tha thứ của Stefano. Đó chính là hạt giống sự hoán cải của Stefano. Đó là bằng chứng cho thấy những cử chỉ yêu thương thay đổi lịch sử và cả những cử chỉ bé nhỏ âm thầm thường nhật. Vì Thiên Chúa hướng dẫn lịch sử qua sự can đảm khiêm tốn của người cầu nguyện, yêu thương và tha thứ. Và Đức Thánh Cha nhắn nhủ rằng, điều này cũng có giá trị đối với chúng ta. Chúa muốn chúng ta biến cuộc sống thành một công trình ngoại thường qua những cử chỉ thường nhật. Tại nơi chúng ta sống, trong gia đình, nơi làm việc, mọi nơi, chúng ta đều được kêu gọi trở thành chứng nhân của Chúa Giêsu cho dù chỉ trao tặng ánh sáng của một nụ cười, tránh những bóng đen của sự nói hành nói xấu người khác. Thay vào đó, chúng ta hãy cầu nguyện cho người lầm lỗi và cho những hoàn cảnh khó khăn. Hãy lấy thiện báo ác như một câu tục ngữ. Bạn hãy làm như cây trà là. Họ ném đá nó để cho những trái trà là rơi xuống. Sau cùng, Đức Thánh Cha nói, hôm nay chúng ta cầu nguyện cho những người đang chịu bách hại vì danh Chúa Giê-xu. Rất tiếc là họ rất đông đảo. Chúng ta hãy phó thác cho Đức Trinh Nữ Maria, những anh chị em ấy, là những người đang đáp lại áp bức bằng sự hiền lành, và như những chứng nhân đích thực của Chúa Giê-xu, họ chiến thắng sự ác bằng sự thiện. Tin Tổng Giáo Phận Huế. Caritas Huế tổ chức vui Giáng sinh cho người có hát tại Quảng Trị. Hôm 20 tháng 12 vừa qua, Caritas Huế đã tổ chức vui Giáng sinh cho người có hát và trẻ có HIV hoặc chịu ảnh hưởng của HIV tại giáo xứ Thạch Hãn, Quảng Trị, không phân biệt tôn giáo. Hiện diện trong ngày vui này có cha Doan Bautista Trần Sơn Lâm, linh hướng chương trình HIV của giáo phận, cha Giuse Đặng Văn Niên, quản sứ Thạch Hãn, nữ tu Trà Ảnh, anh Nguyễn Văn Hoàng, các tình nguyện viên Huế, Quảng Trị và người có hát, trẻ có HIV hoặc chịu ảnh hưởng của HIV. Sau khi khai mạc, cha linh hướng Doan Bautista và cha quản sứ Giuse đã thăm hỏi và cho biết rất sẵn lòng hỗ trợ những người có hát ở Quảng Trị khi mới về mục vụ xứ Thạch Hãn. Kế đó là phần sinh hoạt kể chuyện của nữ tu Trà Ảnh, kể câu chuyện Giáng sinh. Nữ tu Trà Ảnh chia sẻ, ông trời mà các anh chị tôn thờ là Thiên Chúa của người Công giáo chúng tôi. Ngài đến để trao yêu thương và mời gọi chúng ta sống hạnh phúc trong Ngài. Anh chị em hãy đến với Ngài để cảm nếm hạnh phúc Ngài ban cho. Liền đó, mọi người cùng quây quần trong bữa cơm trưa do các anh chị em tình nguyện viên Quảng Trị chuẩn bị, đồng thời nhận quà Giáng sinh từ ban Caritas Huế. Kết thúc ngày vui, đại diện những người bạn và trẻ có HIV hoặc chịu ảnh hưởng của HIV đã cảm ơn cha giám đốc, hai cha, nữ tu, các anh chị em tình nguyện viên cùng các ân nhân đã hỗ trợ để tổ chức buổi sinh hoạt này. Mọi người chia tay ra về trong niềm vui và an bình của lễ Giáng sinh. Tin Bethlehem. Lễ Giáng sinh tại Bethlehem. Đêm 24 tháng 12 vừa qua, Đức Thượng Phụ Pisa Bana của Công giáo Latin Jerusalem đã cử hành thánh lễ vọng Giáng sinh và ngài mời gọi các tín hữu kiên vững tin tưởng và hy vọng dù hoàn cảnh tăm tối và khó khăn. Tuy thành Bethlehem bị giới nghiêm bán phần như nhiều nơi khác tại thánh địa, nhưng lễ Giáng sinh tại đây vẫn được cử hành. Bắt đầu là cuộc rước Đức Thượng Phụ từ ban trưa ngày 24 tháng 12, từ cổ thành Jerusalem tới thành Bethlehem dưới trời mưa nhẹ, trên quãng đường dài 10 cây số với 10 nhóm hướng đạo sinh, thổi kèn đồng và kèn túi cùng với các nhạc cụ khác. Chỉ có ít người tụ tập tại quảng trường máng cỏ. Từ đây, Đức Thượng Phụ và thị trưởng Anton Salmon cùng với các đại diện chính quyền và tôn giáo tiến vào nhà thờ Thánh Catarina để cử hành kinh triều. Sau đó, Đức Thượng Phụ đã cử hành thánh lễ nửa đêm tại đây và vì đại dịch, chỉ có các giáo sĩ tham dự thánh lễ này. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thượng Phụ Bizabala nhắc đến tình cảnh đen tối tại Bethlehem cũng như tại thánh điện nói chung vì đại dịch. Chính quyền dân sự lung lay trong tối tăm. Các cộng đoàn Kitô vất vả và không tưởng tượng được những gì mới mẻ sẽ xảy ra. Dầu vậy, Đức Thượng Phụ không muốn chiều theo những tiếng nói, mô tả đen tối tình trạng hiện nay và ngài mời gọi mọi người hãy để cho lời Chúa hướng dẫn. Dân tộc bước đi trong tăm tối đang thấy một luồng sáng lớn, một luồng sáng chiếu tỏa trên những người đang ở trong miền đất tối tăm. Và một hài nhi đã sinh ra cho chúng ta, một người con đã được ban cho chúng ta. Đây là sắc tím của các tín hữu Kitô. Đêm đen, bất kỳ đêm đen nào, không phải là lời nói cuối cùng trên lịch sử chúng ta và nhân loại. Đức Thượng Phụ Bizambala nói, nếu đấng là ánh sáng bởi ánh sáng đã sinh ra trong đêm, thì cả đêm cũng thuộc về ngày, hay đúng hơn nên trở thành lễ Giáng sinh, nghĩa là trở thành nơi có thể là nơi sinh mới mẻ. Các tín hữu Kitô chúng ta biết rằng, nơi thẳm sâu những khủng hoảng của chúng ta, trong những tăm tối của chúng ta, giữa những yếu đuối của chúng ta, đã sinh ra một hài nhi là một vị Thiên Chúa quyền năng, và cùng với người đã bắt đầu một lịch sử mới, tin tưởng và hy vọng, tái sinh và sống lại. Sự sống thần linh mà Chúa Kitô ban tặng chúng ta có thể mà muốn biến đổi sự chết thành sự sống, đau khổ thành hy vọng, lo sợ thành tín thác. Tin vào Chúa không phải là chối bỏ thực tại một cách vô lý, nhưng là có một cái nhìn mới và sâu xa làm cho chúng ta nhận thức rằng trong đau khổ của cuộc sáng tạo có những đau đớn lúc sinh một sự sống mới. Tin là tiếp tục bước đi không phải với sự kiên trì của người không đầu hàng, nhưng là với niềm tín thác của người hướng đến và chờ đợi một mục đích. Tin giáo phận Thanh Hóa. Giáo xứ chính tòa Thanh Hóa mừng lễ Giáng sinh. Tối 24 tháng 12 vừa qua, Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường, giám mục giáo phận Thanh Hóa, đã chủ sự thánh lễ vọng Giáng sinh tại nhà thờ chính tòa Thanh Hóa, cùng với đông đảo quý linh mục và anh chị em tín hữu trong giáo hạt chính tòa. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Cha Giuse đã nhấn mạnh đến tình yêu thương xót vô bờ của Thiên Chúa. Đức Cha nói, Thiên Chúa của chúng ta là một Thiên Chúa giàu lòng thương xót, Ngài nhân hậu và từ bi hay nén giận, giàu ân nghĩa và thành tín. Hành vi thương xót cao cả nhất của Thiên Chúa là ban con một của Ngài cho chúng ta. Và danh của con một nhập thể làm người ấy là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Như thế, lòng thương xót tột cùng của Thiên Chúa dành cho chúng ta là trao ban con một của Ngài, là ngôi hai Thiên Chúa và cũng là Thiên Chúa nhập thể làm người và ở cùng chúng ta. Trước tình hình đại dịch COVID-19, Đức Cha Giuse mời gọi mọi người giữ vững niềm hy vọng cậy trông nơi Thiên Chúa. Ngài nói, chúng ta hãy xin Chúa an ủi và ban niềm hy vọng cho các bệnh nhân, các bác sĩ, nhân viên y tế, những người chăm sóc bệnh nhân và những ai đang gặp khó khăn trong đại dịch. Họ không thể có một đêm diễn nguyện tuyệt vời như chúng ta và cũng không được tham dự thánh lễ đông đủ như chúng ta. Chúng ta cùng cầu nguyện để cho toàn thể thế giới sớm chấm dứt được đại dịch. Được biết, trước thánh lễ, giáo xứ chính tòa đã tổ chức đêm hoan ca và diễn nguyện Giáng sinh với chủ đề Chúa Giêsu Giáng sinh và đang sống cùng nhân loại, với sự tham dự đông đảo của các bà con không phân biệt lường giáo. Cách riêng buổi diễn nguyện cũng đón tiếp sự hiện diện của ông Đỗ Trọng Hưng, bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa và phái đoàn chính quyền tỉnh. Tin Seoul, Hàn Quốc. Đức Hồng Y Tổng Giám mục Seoul cử hành lễ Giáng sinh. Trong thánh lễ vòng Giáng sinh trực tuyến đêm 24 tháng 12 vừa qua, Đức Hồng Y Andre Liêm Thủ Chánh, Tổng Giám mục Giáo phận thủ đô Seoul hay còn gọi là Hán Thành của Nam Hàn, đã kêu gọi tín hữu quan tâm hơn đến những người láng giềng nghèo túng và bày tỏ tình yêu thương huynh đệ đối với họ. Năm nay, vì đại dịch gia tăng, các buổi lễ Giáng sinh trọng thể hầu như vắng bóng tại Hàn Quốc. Tổng giáo phận Hán Thành đã quyết định cử hành thánh lễ trực tuyến vào những giờ chính, và những lễ vào các giờ khác được cử hành với số tín hữu thu hẹp tối đa 15 người. Tại các giáo phận khác cũng có những quyết định tương tự. Đức Hồng Y Liêm Thủ Chánh đã cử hành thánh lễ trực tuyến tại nhà thờ chính tòa Minh Đông. Ngài nhắn nhủ các tín hữu rằng, thế bóng tối càng dìm chúng ta trong đêm đen, chúng ta càng phải cởi mở đối với ánh sáng đến từ trên cao.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tần. Học hỏi phụng vụ và tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ hai hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục Học hỏi phụng vụ với đề tài Các bí tích xây dựng cộng đoàn, bí tích hôn phối và bí tích truyền chức thánh. Thưa quý vị và các bạn, trước hết chúng ta sẽ nói về bí tích hôn phối. Trong bài này, chúng tôi sẽ cung cấp một vài chú giải về giáo huấn, cũng như cách hiểu hiện nay của giáo hội về hôn nhân, không phải như một thể chế dân sự, nhưng như một bí tích, một cánh cửa dẫn vào sự thánh thiêng, một kho tàng ân sủng kín ẩn của Thiên Chúa. Thời đại chúng ta cần một bí tích cho hôn nhân. Với kiến thức xã hội về hôn nhân, nhiều người biện luận rằng giáo hội không có vai trò gì đối với các vấn đề hôn nhân. Có quá nhiều cặp đôi ly dị, một cam kết kéo dài trọn đời là điều bất khả thi đối với nhiều người. Người Công giáo cần phải kết hôn như những người khác, và chỉ cần tuân theo luật dân sự và các quy định của nhà nước về hôn nhân mà thôi. Những khẳng định trên đây, cùng nhiều lời khẳng định tương tự, đã gợi lên điều này là giáo huấn của giáo hội về hôn nhân, nếu nhìn theo hướng tích cực, thì đó là một sự phức tạp không cần thiết. Còn nếu nhìn theo chiều hướng xấu, thì đó là một gánh nặng bất công cho cả đàn ông lẫn đàn bà. Khi phải đối diện với một thời đại mà hôn nhân dường như rơi vào tình trạng cả thèm chóng chán, cưới nhanh mà ly dị cũng nhanh như ngày nay, tôi đề nghị rằng điều mà xã hội chúng ta cần chính là lời chứng mà hôn nhân Công giáo mang lại thông qua giáo huấn của giáo hội, rằng hôn nhân là một bí tích hiệp thông vốn vượt xa những kiểu khế ước hôn phối thông thường được nhà nước quy định. Hôn nhân là một giao ước mà nhờ đó người nam và người nữ tạo nên với nhau một cuộc thông hiệp trọn cả cuộc sống. Theo ý kiến của tôi, một trong những bản văn đẹp nhất mà sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo trình bày chính là phần nói về bí tích hôn phối. Sau khi trích dẫn hiến chế mục vụ về giáo hội trong thế giới ngày nay, Gaudium et Spes cũng nhắc nhở chúng ta rằng chính Thiên Chúa là đấng tác tạo hôn nhân. Sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo nhấn mạnh Thiên Chúa đã dựng nên con người và mời gọi con người đi vào tình thương. Đó là ơn gọi nền tảng và bẩm sinh của con người. Số 1604. Thật là một lời khẳng định đáng kinh ngạc. Thiên Chúa là tác giả của hôn nhân. Thiên Chúa viết lên đoạn văn ấy và biết rõ cốt truyện của nó chính là thông qua một cuộc đời kết hợp với nhau, người nam và người nữ này sẽ được thăng tiến, để rồi nhờ đó họ tiếp tục công trình tạo dựng. Và tình yêu là một ơn gọi, một phương thế mà đối với người nam và người nữ, đó là một phương thế xác định, để chỉ trong và qua con đường ấy, đôi bạn mới mở được những món quà mà Thiên Chúa trao ban cho mỗi người, vì lợi ích của chính họ và của gia đình họ. Hôn nhân là một ơn gọi thánh hiến. Sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo xếp hôn nhân và truyền chức thánh vào cùng một nhóm mang tên Các bí tích xây dựng cộng đoàn. Sách giáo lý giải thích điểm chung giữa hai bí tích này, đó là hai bí tích truyền chức và hôn nhân được lập ra nhằm phần rỗi tha nhân. Tuy nhiên, khi phục vụ tha nhân, hai bí tích này cũng góp phần cứu rỗi bản thân. Số 1534. Hôn phối là một bí tích đặc biệt. Qua đó, người vợ và người chồng góp phần giúp nhau nên thánh thiện. Và khi làm như vậy, chính họ cũng được tăng triển trên con đường nên thánh. Hôn phối là bí tích mà trong đó người này là thừa tác viên cho người kia, một bộ đôi thừa tác. Người chồng phục vụ người vợ phục vụ người chồng, và cả hai vốn đã tạo nên với nhau một cuộc thông hiệp trọn cả cuộc sống, trở nên khí cụ đem lại ân sủng cho con cái của họ. Hôn phối là một bí tích đặc biệt, vì ở đó đôi bạn là thừa tác viên, chứ không phải linh mục. Cũng như các bí tích khác, bí tích hôn phối, sự thông ban ân sủng của Thiên Chúa qua bí tích, không chấm dứt khi các nghi thức cử hành kết thúc. Hôn phối là một bí tích kéo dài, một sự trao ban ân sủng liên tục của Thiên Chúa. Trong đó, người này đem lại ân sủng cho người kia. Như số 11, Hiến chế Lumen Gentium của Công đồng Vaticano thứ hai đã nói, nhờ sức thiêng của bí tích hôn phối, các đôi vợ chồng Kitô giáo biểu hiện và tham dự mầu nhiệm hiệp nhất và tình yêu phong phú giữa Chúa Kitô và Hội Thánh. Họ giúp nhau nên thánh trong đời sống hôn nhân, trong việc đón nhận và giáo dục con cái nên thánh. Cũng vì đó, họ được những ơn riêng cho bậc sống của mình trong dân Chúa. Từ khóa cho cụm từ hôn nhân Kitô giáo chính là chữ Kitô. Một cuộc hôn nhân Kitô giáo phải khác biệt với hôn nhân dân sự của xã hội. Suy tư tiền hôn nhân và cách đặc biệt suy tư hậu hôn nhân phải tiếp tục giải quyết vấn đề này là: hôn nhân của tôi khác biệt thế nào? Hôn nhân của tôi là hôn nhân Kitô giáo thế nào? Làm sao để hôn nhân của tôi là cửa vào thánh thiêng cho người bạn đời cũng như những đứa con của tôi? Đâu là kho tàng tình yêu và ân sủng ẩn kín của Thiên Chúa mà tôi có thể trao cho người cùng chia sẻ với tôi trong cuộc thông hiệp trọn cả cuộc sống? Tiếp theo, chúng ta chuyển sang bí tích truyền chức thánh. Cùng với bí tích hôn phối, bí tích truyền chức thánh theo truyền thống được xem là một trong các bí tích ơn gọi. Như đã đề cập ở trên, bí tích truyền chức thánh một lần nữa giống như bí tích hôn phối, chủ yếu quy hướng về ơn cứu độ của tha nhân. Điều này không có nghĩa là linh mục không trở nên thánh thiện nhờ bí tích này. Nhưng như số 1534 sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo nói, hai bí tích truyền chức và hôn phối được lập ra nhằm phần rỗi tha nhân. Tuy nhiên, khi phục vụ tha nhân, hai bí tích này cũng góp phần cứu rỗi bản thân. Sứ mạng linh mục và căn tính linh mục, việc linh mục làm và cái linh mục là. Khi được yêu cầu giải thích tại sao giáo hội cần các linh mục, chúng ta thường trả lời bằng một danh sách dài những việc mà linh mục làm: chủ tế thánh lễ, giải tội, rửa tội và chôn cất người chết, giảng dạy và giáo huấn, vân vân. Các câu trả lời này đều đúng, đó là sự thật. Tuy nhiên, như vậy vẫn chưa đủ. Một điều quan trọng không kém những công việc linh mục làm, đó chính là cái mà linh mục là, căn tính, bản chất linh mục, cũng như người mà vị này đại diện. Khi một linh mục hành động, điều mà ngài làm không quan trọng hơn đấng mà nhân danh người, vị linh mục thi hành tác vụ của mình. Đây là điều mà hiến chế tín lý về giáo hội Lumen Gentium muốn nói, khi giải thích rằng, chức tư tế thừa tác khác biệt với chức tư tế cộng đồng, không chỉ cấp bậc, mà còn về yếu tính. Sắc lệnh về tác vụ và đời sống linh mục, Presbyterorum Ordinis, diễn tả điều này như sau: là thừa tác viên của các mầu nhiệm thánh, cách đặc biệt trong hiến tế thánh lễ, các linh mục chính là hiện thân của Chúa Kitô, đấng đã tự hiến mình làm lễ vật để thánh hóa nhân loại. Số 13. Đây là ý nghĩa của thuật ngữ in persona Christi capitis. Khi thi hành tác vụ, linh mục thi hành nhân danh Đức Kitô, thủ lãnh của giáo hội. linh mục là người xây cầu nối. Một sự khác biệt căn cốt khác giữa chức tư tế thừa tác và chức tư tế cộng đồng, đó là người hay đấng mà nhờ việc nhân danh các nhân vật đó, vị linh mục hoàn thành tác vụ của mình. Linh mục không chỉ nhân danh Đức Kitô mà còn nhân danh cộng đoàn mà Ngài phục vụ. Linh mục là một người đại diện, một biểu tượng hiệu quả của Đức Kitô. Ngài đại diện Đức Kitô trước cộng đoàn thông qua tác vụ cũng như sự hiện diện của mình. Tuy nhiên, vị linh mục cũng đưa cộng đoàn đến trình diện trước Đức Kitô. Thế nên, Ngài cũng là đại diện cho đoàn chiên của mình, đại diện những ước muốn, đau khổ, nhu cầu và khao khát của họ. Theo cách nói của tiếng Latin cổ, linh mục chính là một Pontifex, một người bắc cầu giữa Thiên Chúa và con người. Hiến chế Lumen Gentium số 10 viết rằng, tư tế thừa tác, nhờ có quyền do chức thánh, đào tạo và cai quản dân tộc tư tế, đóng vai trò Chúa Kitô cử hành khi tế tạ ơn và dâng của lễ ấy lên Thiên Chúa, nhân danh toàn thể dân chúng. Ấn tín bí tích và ân sủng bí tích. Các bí tích trao ban một thực tại thiêng liêng mang tính đối thần, còn gọi là ân sủng, và một thực tại mang tính giáo hội, gọi là ấn tích. Như chúng ta đã biết, có ba bí tích ghi dấu ấn thiêng liêng không thể xóa được là rửa tội, thêm sức và truyền chức thánh. Ân sủng được ban qua bí tích truyền chức được diễn tả đầy đủ trong công thức truyền chức. Ấn tín bí tích nhấn mạnh bản chất của ân sủng này, cũng như một lần nữa nhấn mạnh việc các linh mục thi hành tác vụ nhân danh vị thượng tế đời đời. Cuộc học hỏi phụng vụ xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn tìm hiểu phần tiếp theo Phương pháp và mối tương quan của giáo huấn xã hội Công giáo với thế giới hiện đại. Bản văn quan trọng sau đây của Tông thư Octodecima Athenians năm 1971 giúp chúng ta hiểu rõ hơn phương pháp và mối tương quan của giáo huấn xã hội Công giáo với thế giới hiện đại. Đối diện với tình trạng quá khác biệt, chúng tôi khó có thể đưa ra một lời tuyên bố duy nhất và đề xuất một giải pháp có giá trị phổ quát. Ngoài ra, điều đó không phải là tham vọng của chúng tôi và cũng chẳng thuộc sứ vụ của chúng tôi. Các cộng đồng Kitô giáo có trách nhiệm phân tích một cách khách quan tình trạng của đất nước họ, soi sáng tình trạng này bằng ánh sáng của tin mừng, rút ra những nguyên tắc để suy tư, tiêu chuẩn để phán đoán và những chỉ thị hành động từ giáo huấn xã hội của giáo hội. Trách nhiệm của các cộng đồng Kitô giáo là phải cụ thể hóa với sự trợ lực của Chúa Thánh Thần trong sự hiệp thông với các giám mục và trong sự đối thoại với các anh chị em Kitô hữu khác, cũng như với tất cả những người thành tâm thiện trí, những chọn lựa và những dấn thân thích hợp để thực hiện các biến đổi khẩn cấp và cần thiết về lĩnh vực xã hội, chính trị và kinh tế. Trong việc tìm kiếm những thay đổi này, trước tiên, các Kitô hữu cần làm sống lại sự tín thác nơi sức mạnh và nơi tính độc đáo của những đòi hỏi tin mừng. Tin mừng không bị vượt qua do sự kiện đã được loan báo, viết và sống trong một bối cảnh văn hóa, xã hội khác biệt. Đây là một trong những văn bản căn bản đề cập đến nhiệm vụ canh tân và thích nghi không ngừng của giáo huấn xã hội của giáo hội để trả lời cho những thách đố muôn mặt của thời đại. Thần học gia Domenico Cennu nhận định một cách sâu sắc khi bình luận về định hướng mới này như sau. 80 năm sau Rerum Novarum, tức giáo hoàng Phaolô thứ 6 đưa ra một lời tuyên bố, bên ngoài xem ra sẽ tiếp nối giáo huấn xã hội, nhưng trong thực tế đã thay đổi triệt để phương pháp được áp dụng trước đây. không còn một thứ học thuyết xã hội được giảng dạy với mục đích áp dụng vào các hoàn cảnh đổi thay, mà trái lại, chính các hoàn cảnh này đã trở thành cứ điểm thần học cho việc nhận định, được hướng dẫn bởi ánh sáng của tin mừng. Giáo huấn xã hội không còn sử dụng diễn dịch nữa, mà là phương pháp quy nạp. Tính đa nguyên không chỉ là một hệ quả do hoàn cảnh phức biệt của các Kitô hữu trong thế giới, mà là một nguyên tắc được rút ra từ chính bản chất của giáo hội. Thật vậy, giáo hội được định nghĩa trên căn bản của sự hiện diện trong lòng thế giới, chứ không như một thực tại tuyệt đối khép kín nơi bản sắc cơ cấu của mình. Chính trần gian là nơi các Kitô hữu nhận được lời mời gọi của tin mừng. Phương pháp tổng hợp. Khó có thể xác định phương pháp mà Đức Gioan Phaolô thứ hai đã sử dụng. Xem ra, Ngài sử dụng đồng thời phương pháp quy nạp lẫn nhân học Kitô giáo. Thật vậy, tiếp nối hướng đi của Công đồng Vaticano thứ hai, Đức Gioan Phaolô thứ hai nhấn mạnh đến vai trò của nhân chủng học Kitô giáo. Ngài đề cao vai trò trung tâm của mầu nhiệm Đức Kitô, đấng mặc khải Thiên Chúa cho con người, và vén mở mầu nhiệm về con người cho chính con người. Giáo huấn xã hội của giáo hội cần nối kết chặt chẽ với quan niệm thần học về con người và về mỗi một hữu thể nhân loại đối với mầu nhiệm của Đức Kitô. Theo Đức Gioan Phaolô thứ hai, cuộc đối chất giữa đức tin và xã hội sẽ được giải quyết trong mối tương quan biện chứng giữa hình ảnh con người nơi một vài chương trình chính trị, kinh tế và xã hội hôm nay với hình ảnh con người mới phát xuất từ viễn ảnh Kitô giáo. Điều đó có nghĩa là để đưa ra một phê phán từ viễn quan Kitô giáo về thế giới lao động, trước tiên phải xem xét thực trạng của lao động từ quan điểm của con người. Đâu là ý nghĩa, nỗi nhọc nhằn, khả năng biến đổi, những giới hạn và hy vọng dưới góc độ nhân chủng học, và đâu là những yếu tố đổi mới đến từ niềm tin Kitô giáo qua trung gian của huấn quyền xã hội của giáo hội. Đối diện với một cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu mà nguồn gốc sâu xa của nó nằm ở khủng hoảng đạo đức trong thị trường tài chính, Đức Benedicto thứ 16 coi tình yêu trong sự thật là một thách đố lớn đang đặt ra cho nhân loại. Nguy hiểm của thời đại chúng ta nằm ở chỗ sự đồng lệ thuộc giữa người với người và giữa các quốc gia không tương ứng với sự tương tác giữa đạo đức lương tâm và kiến thức, mà kết quả đáng lẽ ra phải là một sự phát triển đích thực nhân bản. Chỉ có bác ái được ánh sáng lý trí và đức tin chiếu sáng mới có thể đạt tới những mục tiêu mang giá trị nhân bản và nhân bản hóa. Việc chia sẻ của cải và tài nguyên, từ đó đưa đến phát triển đích thực, không thể chỉ được đảm bảo do tiến bộ kỹ thuật và do những tương quan thuần túy thỏa hiệp, nhưng do sức mạnh của tình yêu chiến thắng điều ác bằng điều thiện và biết mở rộng cánh cửa cho tương quan hỗ tương của lương tâm và tự do. Đức Benedicto thứ 16 tái xác nhận nguyên tắc truyền thống, theo đó, giáo hội không có những giải pháp cụ thể thuộc lĩnh vực kinh tế, chính trị để cống hiến cho nhân loại. Tuy nhiên, giáo hội luôn luôn có sứ vụ chân lý phải chu toàn trong mọi không gian và thời gian. Sự trung thành với con người đòi hỏi trung thành với chân lý, vì chỉ duy chân lý đảm bảo cho tự do và khả năng phát triển con người toàn diện. Vì thế, giáo hội tìm kiếm chân lý, rao giảng không mệt mỏi và nhận diện nó ở bất cứ nơi nào nó hiện diện. Đối với giáo hội, sứ vụ chân lý là một sứ vụ không thể khước từ. Giáo huấn xã hội của giáo hội là một chiều kích đặc biệt của việc rao giảng này. Đó là phục vụ chân lý giải phóng, mở rộng cửa cho chân lý, bất cứ nó từ đâu đến. Giáo huấn xã hội của giáo hội sẵn sàng đón nhận chân lý, thu gom những mảnh vụn thường bị phân tán vào trong tổng thể và đưa chân lý ấy vào cuộc sống thay đổi không ngừng của xã hội con người và của các dân tộc. Thách đố mới của thời đại. Trước thách đố mới của thời đại, những nét chấm phá ở trên cho thấy giáo huấn xã hội của giáo hội đã canh tân và thích nghi không ngừng về tầm nhìn, phương pháp, hình thức tiếp cận, cách thế suy tư cũng như định hướng hành động để trả lời cho những thách đố mới của thời đại. Từ ngày khai sinh cho đến nay, giáo huấn xã hội đã đạt được nhiều tiến triển rõ rệt nhờ phương pháp tiếp cận thực tế không ngừng đổi mới, cách thế suy tư ngày càng chín muồi hơn, cũng như giải pháp đề nghị ngày càng phổ quát và cận nhân tình hơn. Kể từ thông điệp mẹ và thầy, giáo huấn xã hội của giáo hội đã sáng suốt phân biệt ba cấp độ khác nhau: nguyên tắc suy luận, tiêu chuẩn phán đoán và định hướng hành động. Những nguyên tắc suy tư luôn hàm chứa giá trị bền vững, còn các phán đoán phải tùy thuộc vào hoàn cảnh nhất thời. Trong khi đó, định hướng hành động lại thiên biến vạn hóa vì lệ thuộc vào rất nhiều yếu tố, văn hóa, lịch sử, nhân văn, kinh tế, chính trị, xã hội, vân vân. Chính vì vậy, theo Công đồng Vaticano thứ hai, hai người công giáo cùng một niềm tin, cùng chân thành phục vụ giáo hội và hăng say dấn thân phục vụ nhân loại như nhau, nhưng rất có thể sẽ có những lựa chọn cụ thể khác nhau trong lĩnh vực kinh tế, chính trị và xã hội. Nhưng nhân loại đã bước vào thiên niên kỷ thứ ba của cách mạng thông tin, toàn cầu hóa, nền kinh tế tri thức, đang biến đổi sâu rộng không những cơ cấu chính trị, mô hình kinh tế, tổ chức xã hội, mà ngay cả nếp sống, lối nghĩ và tất cả bộ mặt của thế giới. Nhiều thách đố mới đang đặt ra cho nhân loại nói chung và cho giáo hội nói riêng. Trước những biến đổi quá nhanh và quá sâu rộng của thời hiện đại, nhiều cố gắng đổi mới trước đây đã trở thành lạc hậu. Một số sáng kiến trong quá khứ đã cống hiến những đóng góp rất tích cực, hôm nay đã bị thời gian đào thải. Nếu tiếp tục phương pháp, tiêu chuẩn và tâm thức cũ, chắc chắn giáo huấn xã hội không thể đạt tới một phân tích khách quan và đầy đủ về xã hội hôm nay, cũng như không thể trả lời cho các vấn đề sôi bỏng của thời đại. Phải chăng, một lần nữa, giáo huấn này cần tìm ra đường hướng đối thoại mới giữa đức tin và văn hóa? Đây là hai chiều kích căn bản khác biệt nhau, nhưng không trực tiếp đối chọi nhau. Bởi vì, nói cho cùng, nước Thiên Chúa không đồng hóa với bất cứ chế độ chính trị hoặc cơ cấu xã hội nào. Tuy nhiên, cũng không tuyệt đối ở bên ngoài hay bên trên xã hội trần thế, mà thực sự đang hiện diện ở trong và ở giữa cuộc đời.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Đột nhiên, điện thoại trong nhà vị bác sĩ reo lên. Đó là cuộc gọi từ người thân của một đứa trẻ đang bệnh rất nặng từ ngôi làng bên cạnh, cầu xin bác sĩ hãy đến cứu đứa bé. Lúc ấy là vào mùa đông, tuyết rất lớn và ngoài trời đang mưa gió bão bùng. Ngôi làng có đứa bé bị bệnh lại cách xa nơi này tận một quả núi. Trời đã quá khuya và đường đi đến đó rất nguy hiểm. Từ chỗ ẩn nấp, tên cướp nhìn thấy vẻ mệt mỏi trên gương mặt của vị bác sĩ sau một ngày dài làm việc. Thế nhưng, sau khi gác điện thoại, vị bác sĩ đã vội mặc thêm áo, cầm theo cây đèn bão và mở cửa ra đi, dáng ông liêu xiêu trong gió tuyết. Sáng hôm sau, khi vị bác sĩ về đến trước nhà, tên cướp đón ông và nói, ông có biết tôi đã chờ ông suốt từ đêm qua tới giờ không? Vị bác sĩ vội đáp, ồ, xin lỗi ông, tôi đã đi ngay trong đêm để kịp cứu sống một đứa bé. Bây giờ xin mời ông vào nhà để tôi khám bệnh cho ông. Tên cướp quỳ sụp xuống, đáp lại trong ràn rụa nước mắt. Tôi là một tên cướp. Đêm qua tôi đã ẩn nấp trong nhà ông. Tôi muốn bắt ông khai ra chỗ giấu của cải và sẽ giết ông. Nhưng chứng kiến cảnh ông bất chấp nguy hiểm và ra đi giữa trời đêm gió tuyết để chữa bệnh cho một đứa trẻ, tôi đã rất xấu hổ vì định làm hại một người tốt như ông. Ông đã cứu đứa trẻ làng bên và còn cứu cả tôi nữa. Cảm ơn ông thật nhiều. Quý vị và các bạn thân mến, vị bác sĩ trong câu chuyện mà chúng ta vừa nghe đã không vì sự an toàn và lợi ích của bản thân mà bỏ mặc một đứa bé đang cần được cứu sống. Thay vì cứ nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt nhọc, ông đã bất chấp sự khắc nghiệt của thời tiết và những hiểm nguy trên chặng đường xa mà tìm đến tận nhà bệnh nhân bé nhỏ ấy của mình. Dù chỉ là một đứa bé, nó vẫn đáng được sống, và một vị lương y phải có nhiệm vụ cứu sống nó. Nhờ sự lưu tâm và tận tình cứu chữa của vị bác sĩ, mà đứa bé đáng thương ấy đã qua được cơn ngặt nghèo. Có ai ngờ hành vi cao đẹp ấy đã không chỉ vô tình giúp vị bác sĩ thoát khỏi cái chết trong gang tấc, mà còn khơi dậy lòng phục thiện của một kiếp người lầm lạc. Lời cầu xin sự lưu tâm và cứu giúp trẻ em vẫn vang lên trong mọi thời đại, nhưng có mấy ai lắng nghe và đáp lại để các em thơ vô tội được sống? Phụng vụ thánh lễ kính các thánh anh hài hôm nay, vọng lại tiếng kêu khóc thảm thiết của bao bà mẹ vang dội trời Bethlehem và các vùng phụ cận vào hơn 2.000 năm trước. Những tiếng kêu khóc ấy thấu tận trời xanh, nhưng vẫn không thể xoa dịu được cơn thịnh nộ và tham vọng của vua Herode muốn giữ lấy quyền lực và ngai vàng khỏi rơi vào tay vị vua dân Do Thái mới vừa được sinh ra. Kết quả là bao trẻ em vô tội từ 2 tuổi trở xuống đã bị tàn sát. Ngày hôm nay, bạo chúa Herode ấy không còn nữa, nhưng đó đây trên thế giới vẫn còn vô số trẻ em bị giết chết bởi nhiều bạo chúa khác. Đó là những người vì lợi ích của bản thân và ma lực của đồng tiền mà sử dụng trẻ em như những món hàng để bán chát, trao đổi và bòn rút lợi nhuận. Giữa một xã hội mà con người có quá nhiều lý do để thờ ơ và vô cảm trước những tiếng khóc và lời cầu cứu câm lặng hằn sâu trong đôi mắt trẻ thơ, chúng ta có bổn phận quảng đại tiếp nhận trẻ em và tạo một môi trường an toàn, ưu tiên hướng đến lợi ích của chúng. Đây là điều mà Đức Thánh Cha Francisco đã khẳng định trong tông thư dưới hình thức tự sắc về việc bảo vệ trẻ em và những người dễ bị tổn thương hôm 26 tháng 3 năm 2018. Ngài nhấn mạnh rằng, việc bảo vệ trẻ em và những người dễ bị tổn thương là một phần của sứ điệp tin mừng mà giáo hội được mời gọi quảng bá trong thế giới. Ước gì mỗi người chúng ta biết chuyên chăm thi hành sứ mạng này, để các em thơ xung quanh chúng ta được sống yên vui và lớn lên trong một nền giáo dục thấm đượm tình yêu thương. Lạy Chúa Giêsu hài đồng, Chúa đã giáng sinh để đem bình an đến cho nhân loại. Xin Chúa thương gìn giữ và bảo vệ các trẻ em đang phải gánh chịu bao nỗi đau nơi thân xác và tâm hồn bởi những bạo chúa ngày nay. Xin Chúa cũng thương ban ơn cảm hóa lòng người, để các em thơ trên thế giới ngày càng nhận được sự lưu tâm, bảo vệ và chăm sóc nhiều hơn. Amen.
Dẫu chân Chúa không trên đường chân, nhiều em thơ đang vơ vơ đôi cát khổ sầu. Tội nhân thế giống như mây mù cùng muôn nơi, em thơ sẽ dắt con ngày mai. Nhiều cuộc chiến đã tiến vào trẻ
các bạn thân mến. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.